chí kinh tế.
Biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, kèm theo đó là cảnh bần cùng, đói khổ và bệnh tật. Trên 100 triệu người bị đe dọa lâm vào cảnh nghèo khó, thêm 600 triệu vào cảnh đói kém, thêm 150 triệu sẽ phải đối mặt với các căn bệnh đường ruột. Thưa quý thính giả và các bạn, đó là cái giá phải trả nếu như cộng đồng quốc tế để mặc cho khí hậu của trái đất cứ nóng lên. Trên đây là báo cáo đã được Ngân hàng Thế giới công bố 3 tuần trước thượng đỉnh khí hậu COP21 tổ chức tại Paris. Biến đổi khí hậu là một yếu tố khiến đời sống của người dân nghèo càng thêm khốn đốn. Đơn giản là vì số này thường tập trung sống ở những khu vực có rủi ro cao, đó là những vùng đất bị thiên nhiên bạc đãi, chỉ cần một đợt hạn hán kéo dài hay một đợt mưa lớn cũng đủ khiến dân cư trong vùng điêu đứng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới mang tên Shockwaves Managing the Impact of Climate Change on Poverty đã chỉ ra rằng tại Indonesia chẳng hạn, rủi ro phải đối mặt với lũ lụt của người nghèo cao hơn đến 30% so với thành phần có thu nhập trung bình. Trước đe dọa của hạn hán thì tỷ lệ đó lên đến 50%. Nói một cách đơn giản là những biến đổi về khí hậu, về thời tiết là mối đe dọa lớn hơn đối với những người nghèo. Đứng trước cùng một trận bão thì thành phần này dễ trở nên trắng tay hơn ai hết. Theo như giải thích của người phối hợp công trình nghiên cứu nói trên cho Ngân hàng Thế giới, chuyên gia kinh tế Stefan Allegat, thì người nghèo may mắn lắm có được một mái nhà siêu vẹo với tất cả của cải trong đó. Chỉ cần một con nước lớn cũng có thể cuốn trôi đi tất cả. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Allegat đã nhấn mạnh đến liên hệ giữa hiện tượng biến đổi khí hậu và cảnh đói nghèo của một phần dân số trên thế giới, đặc biệt là đối với giới canh nông. Số này có thể mất sạch cơ đồ nếu như ruộng bị ngập nước hay là gia súc bị hủy diệt vì bệnh tật hoặc thiên tai.
En fait, on est parti de la situation actuelle des gens qui essaient de sortir de la pauvreté et on a regardé ce qui aujourd'hui soit les empêchait de sortir de la pauvreté, soit les faisait retomber dans la pauvreté une fois qu'ils en étaient sortis.
Et en fait, on trouve que báo cáo của Ngân hàng Thế giới tập trung vào hoàn cảnh của những người đang cố gắng thoát khỏi cảnh bần cùng hoặc là những trường hợp đã thoát khỏi nghèo đói, nhưng rồi do biến đổi khí hậu họ lại rơi vào cái vòng lẫn quẩn đó. Trước hết, chúng tôi xác định được ba nguyên nhân giữ một phần của nhân loại trong cảnh nghèo khó khốn cùng. Một là do thay đổi thời tiết thất thường gây thiệt hại mùa màng và kèm theo đó là giá thực phẩm leo thang. Yếu tố này gây thiệt hại cho nông dân. Đồng thời, khi giá nhu yếu phẩm tăng lên thì những người có thu nhập chỉ vừa đủ sống, không có đủ phương tiện để bảo đảm hai bữa ăn mỗi ngày cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nguyên nhân thứ hai đương nhiên là thiên tai. Đừng quên rằng một phần nhân loại có thể mất hết tất cả, từ nhà cửa đến tiền bạc, hoa màu sau một trận đại hạn, lũ lụt hay bão tố. Thế rồi nguyên nhân thứ ba giải thích cho mối liên hệ chặt chẽ giữa cảnh nghèo khó với biến đổi khí hậu là thiên tai thường đem tới bệnh tật, thường là những căn bệnh đường ruột do thiếu vệ sinh hay do các nguồn nước sạch bị ô nhiễm. Vấn đề đặt ra là tại một số nơi trên thế giới như ở Nam Á hay ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara, thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thì đến năm 2030, trên thế giới này sẽ có thêm 100 triệu người bị đẩy vào cảnh bần cùng do hậu quả của thiên tai nếu như cộng đồng quốc tế cứ khoanh tay ngồi nhìn. Trước Ngân hàng Thế giới thì Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng báo động về nguy cơ mất mùa đẩy giá nhu yếu phẩm tăng cao. Cuối tháng 10 vừa qua, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về an toàn lương thực Hila Elver đã giải thích lũ lụt, hạn hán đe dọa hệ sinh thái và biến đổi khí hậu đã bắt đầu tác động đến các hoạt động của nông nghiệp trên toàn cầu. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO thì vào đầu năm nay cũng đã dự báo là chỉ tới năm 2050, dân số trên hành tinh sẽ tăng lên đến 9 tỷ thay vì 7 tỷ như hiện tại. Và để cung ứng lương thực thực phẩm cho ngần ấy con người, sản lượng của thế giới bắt buộc phải tăng thêm ít nhất là 70% trong vòng 35 năm sắp tới. Vấn đề đặt ra là nhiều vựa lúa trên thế giới đang bị đe dọa do tác động của hiệu ứng lồng kính. Tại những khu vực như là Đông Nam Á, Châu Phi, phía nam sa mạc Sahara, nơi vẫn có tới 80% dân số sống về các ngành canh nông, thì đây thực sự là một vấn đề cần được quốc tế quan tâm. Theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, hiện nay có hơn 800 triệu người trên thế giới bị đe dọa về đói kém, và con số đó có nguy cơ tăng lên thành 1,5 tỷ vào khoảng năm 2080, khi mà thiên tai quét trôi hoa màu. Đó là chưa kể nắng hạn hay là thay đổi thời tiết bất thường làm giảm năng suất của nông dân từ 2 cho đến 5%. Trong một thập niên sắp tới. Nói một cách đơn giản thì nếu như khí hậu nóng lên khoảng 2 độ C thì cứ 10 năm một thu hoạch về lúa mì, về gạo hay là ngô bắp của con người sẽ bị giảm đi ít nhất 2%. Hậu quả kèm theo là giá của những mặt hàng thiết yếu đó sẽ phải tăng vọt, và theo thẩm định của tổ chức Oxfam chống nạn đói nghèo, bất công xã hội, đến cuối thế kỷ này thôi, trung bình giá nông phẩm trên thế giới sẽ nhân lên gấp đôi so với hiện tại. Và đây chính là lý do vì sao trong báo cáo vừa công bố hồi đầu tháng, Ngân hàng Thế giới đã gióng lên hồi chuông báo động. Trong một cách tính toán hơi khác so với của Oxfam, Ngân hàng Thế giới đưa ra kết luận là chỉ trong 15 năm nữa, hạn hán, lũ lụt, thiệt hại mùa màng sẽ đẩy giá lương thực thực phẩm tăng thêm khoảng 12%. Và đối với gần 10% của nhân loại đang sống dưới ngưỡng nghèo khó, thu nhập chưa đầy 2 đô la một ngày, cũng như là đối với những thành phần mà họ phải dành ra đến 60% thu nhập để đủ ngày 2 bữa, thì kịch bản này thực sự là một tai họa. Chuyên gia kinh tế Stefan Allegat đặc biệt quan tâm đến hai khu vực là Châu Phi và Nam Á trên vấn đề này.
Une face du problème, c'est que si les bonnes politiques ne sont pas mises en place, effectivement, on trouve que ces chocs plus fréquents, plus intenses.
Nếu như cộng đồng quốc tế không có những chính sách đúng đắn để chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu, thì tình hình ngày càng thêm nghiêm trọng. Sẽ có thêm những người bị lôi kéo vào vòng xoáy của cảnh nghèo đói. Tôi muốn trở lại với hai khu vực là Nam Á và các nước châu Phi ở phía nam sa mạc Sahara, bởi đó là những vùng vừa hứng chịu nhiều thiên tai, vừa kém phát triển nhất. Kém phát triển do năng suất thấp, thu nhập của nông dân trong vùng là rất bấp bênh, và một phần lớn dân số ở đây sống mấp mé ngưỡng nghèo khó. Theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, ngưỡng nghèo khó được quy định ở mức thu nhập tính theo đầu người là dưới 2 đô la một ngày. Trong trường hợp giá lương thực thực phẩm tăng lên vì mất mùa, những thành phần nào phải dành tới 60% thu nhập để nuôi sống tất cả mọi người trong gia đình, rất dễ lâm vào cảnh đói kém.
Trước cảnh nông dân trên thế giới và qua đó là những vựa lúa của hành tinh bị đe dọa như vậy, thì cộng đồng quốc tế có thể làm được những gì? Chuyên gia kinh tế Allegat, điều phối viên báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nêu lên một số giải pháp.
Dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup qui a été écrit sur le sujet.
Chỉ riêng trên lĩnh vực nông nghiệp, phải nói là đã có rất nhiều các giải pháp được đề xuất từ phía các nhà cầm quyền tại các vùng liên quan. Riêng về phần Ngân hàng Thế giới, chúng tôi luôn nhấn mạnh đến việc nâng cao năng suất thu hoạch. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đầu tư vào khâu đào tạo cho nông gia. Thứ nữa là những nhà trồng trọt, chăn nuôi cũng phải được bảo đảm an sinh xã hội, phải được bảo hiểm trong trường hợp họ bị mất mùa. Vế thứ ba cần được đẩy mạnh là các nước kém phát triển phải được hỗ trợ để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các nước nghèo cần có được một hệ thống giao thông để cho nông phẩm dễ và nhanh chóng tới tay người tiêu dùng. Đó cũng là một trở ngại lớn, một thách thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Từ chung, để khắc phục hậu quả thiên tai, ngăn chặn bất hậu quả biến đổi khí hậu đối với con người, thì cộng đồng quốc tế cần có một chiến lược phát triển toàn diện, từ chính sách nông nghiệp đến y tế, từ đầu tư vào hệ thống cầu đường để thu hẹp khoảng cách giữa người trồng ra hoa màu với người tiêu dùng, đến những việc đơn giản như là hệ thống cung cấp nước sạch, các đường ống dẫn nước thải để giảm thiểu nguy cơ về dịch bệnh. Chắc chắn là trong công cuộc đó, các nước chậm phát triển cần được các nước giàu giúp đỡ, và đó là vì lợi ích chung của toàn nhân loại.
Ngoài đe dọa về đói, nghèo do biến đổi khí hậu đem lại, Ngân hàng Thế giới còn quan tâm đến những hậu quả về phương diện y tế, bởi thiên tai thường đi kèm với hàng loạt các dịch bệnh như đã được chuyên gia kinh tế Stefan Algat nói tới ở trên. Riêng trong trường hợp của Ấn Độ chẳng hạn, thì nếu như nhiệt độ của trái đất nóng lên quá 2 độ C, thì sẽ có thêm đến 45 triệu dân xứ này rơi vào cảnh bần cùng với thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó. Và cũng sẽ có thêm 150 triệu người bị bệnh sốt rét, có thêm ít nhất là 10% những ca bị mắc các loại bệnh đường ruột trong vỏn vẹn 15 năm tới đây. Trở ngại to lớn nhất đặt ra với thế giới là để hiện tượng biến đổi khí hậu không xua tan đi những nỗ lực xóa đói giảm nghèo mà cộng đồng quốc tế đã đạt được, và để giúp cho hơn 700 triệu người trên hành tinh thực sự thoát khỏi cảnh bần cùng, để giữ được cho 100 triệu người trên trái đất không bị nạn đói đe dọa, thì thế giới cần huy động đến 1.000 tỷ đô la, tức là cao gấp 10 lần so với cam kết đã được các nước giàu đề xướng để hỗ trợ cho các nền kinh tế chậm phát triển đối mặt với hiện tượng trái đất đang bị ấm lên. Đó là một mục tiêu mà như chính chuyên gia kinh tế Stefan Algat thuộc Ngân hàng Thế giới nhìn nhận, không ai có phép lạ để hoàn thành. Báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra con số 600 triệu người thiệt mạng trong hơn 20 năm qua vì thiên tai. Con số đó có chiều hướng tiếp tục tăng lên từ nay cho đến cuối thế kỷ 21, và các chuyên gia cũng cho rằng phần lớn các nạn nhân của hiện tượng khí hậu bị đảo lộn ấy xuất phát từ cảnh bần cùng. Chỉ cần so sánh hai trận bão lớn là Katrina đã ập vào nước Mỹ vào năm 2005 với cơn bão Bola thổi tới Bangladesh vào năm 1970. Cả hai cùng là những cơn bão ở cấp 3 và đã hoành hành trên một diện tích gần như ngang ngửa với nhau. Thế nhưng, ở một nước nghèo như Bangladesh thì số nạn nhân thiệt mạng lại cao hơn gấp 150 lần so với ở một nước giàu như nước Mỹ. Thank you.